Hôm nay thông Tiết sẽ nói tiếp về cái thép mà bên kia cuộc sống cuồng ba. Như kỳ rồi đó, thông Tiết lặp lại một phần là khi mà thành thức một người vừa xả báo thân thì gia đình đừng nên than khóc, đừng nên quyến luyến mà làm khổ cho người đó quá vãng, người chết, làm trở ngại cái thành thức khi đi tái sanh. Thì ở đây thông Tiết muốn nói với các vị là một cái thành thức nhập lặp lại nè, cái thành thức mà ra khỏi báo thân rồi đó, tức là thành thức, tức là ở trong nhà Phật gọi là thành thức, cho ngoài đời gọi là tiếng bình dân gọi là linh hồn đó. Ra khỏi báo thân thì họ có một cái thân khác, nó không phải là cái thân vật chất như mình. Cái thân này nó cấu tạo bằng những cái nguyên tử phi vật chất, mà cái họ có hình tướng nhưng mà họ mình không cầm nắm rờ mó được. Họ thấy mình mà mình không thấy họ, họ nói chuyện với mình nhưng mà mình không nghe, mình nói thì họ nghe. Thành ra cái thần thức của họ ra khỏi cái thân rồi đó, là cái thân của họ một thân mới, nó cao bằng một đứa nhỏ 7 tuổi thôi, lanh lợi vô cùng. Khi mà họ khởi, họ có những cái gọi là thần thông của họ. Cái thần thông này đó thì trong nhà Phật có gọi, có chia ba cái, như lần trước thân thiết có nói là cái báo thông, tu thông và chứng thông đó. Là như mà lần trước không có giảng rõ, giờ thân thiết sẽ nói rõ cho các vị thấy nè. Báo thông là gì? Báo thông tức là cái thần thông vô quả báo. Chẳng hạn như thế bây giờ đó, mỗi người chúng ta sau khi bỏ thân này ra có ngũ thông, có năm cái thông. Thứ nhất là thiên nhĩ thông, thứ hai là thiên nhãn thông, thứ ba là thần túc thông, thứ tư là tha tâm thông, thứ năm đó là có năm cái mà không có lậu tận. Chẳng hạn như thiên nhãn nè, thiên nhĩ nè, thành túc nè, rồi túc mạng nè. Thành ra trong đó có năm cái thông mà cái lậu tận thì không có. Chư thiên cũng có ngũ thông nữa, mà các vị tu ngoại đạo mà có thần thông đều có ngũ thông. Thành ra chẳng hạn như thế cái người mất rồi thì họ sanh ra ở cái nghiệp của một cái gọi là nghiệp ma đó, thì họ cũng có ngũ thông. Thành ra do đó cái thân xác mà còn để tại nhà mà chưa chôn đó, thì họ con cái chia của không đều, gây gỗ họ biết hết, biết tâm niệm hết. Rồi cái thành túc tức là cái chân đó là thần là màu nhiệm. Từ đây mà về Việt Nam họ cái ý thì khởi lên là như duỗi cánh tay là họ đã tới rồi. Do đó mà họ đi báo cho những người thân mình biết là họ đã qua đời rồi, rõ ràng lắm, người ta nhận được hết. Thì chẳng hạn như thế về thế gian này cũng có báo thông nữa. Chẳng hạn như mình là bình thường, mình không có quyền, nhưng mình gia nhập vào police của Mỹ ở đây đó, thì có quyền bắt những người phạm nhân. Còn mình giờ bình thường mình không có quyền. Thành ra cái đó là cái quả báo mà khi mình có được là do mình vào cái loại nào thì có thần thông cái loại nấy. Thứ hai nữa là tu thông. Tu thông là do mình luyện. Chẳng hạn như thế trong kinh đó, đời của Phật có Ngài A Nan, Ngài chưa chứng thần thông, nhưng mà Đề Bà Đạt Đa là anh em họ của Ngài A Nan. Ngài A Nan biết Phật dạy cái pháp tu làm sao có thần thông, thì Đề Bà Đạt Đa tới hỏi Ngài A Nan, do anh em Ngài A Nan mới chỉ phương pháp đó. Thành ra Đề Bà Đạt Đa luyện được thần thông. Ngài hiện làm thân hình, Ngài hiện làm bao rắn ở trong túi áo của vua A Xà Thế. Thành ra do đó Thái tử A Xà Thế lúc mà chưa làm vua đó mới tin tưởng, hàng ngày cúng dường 500 xe phẩm vật cho các tăng đoàn của Đề Bà Đạt Đa. Đó là cái đó gọi là tu thông, là tu là luyện đó, luyện thông đó. Thì chẳng hạn như thế bây giờ ở thế gian cũng có tu thông đó. Chẳng hạn cái người không có tài nhưng mà họ nịnh hót, họ chèn ép, họ làm đủ mọi cách để họ được cân nhắc lên địa vị cao trong xã hội cũng gọi là tu thông. Rồi còn chứng thông là gì? Chứng thông là do mình tu, mà hễ mà về mình có trí tuệ là do mình đạo thông thì có thành thông. Tức là mình tu hành ba nghiệp mình thanh tịnh thì tự nhiên có thần thông. Thành ra chứng thông đây đó là chẳng hạn như thế người mình bình thường là phàm, nhưng mình khi tu hết tam độc tham sân si thì tâm mình trở về bản lai thanh tịnh của mình thì mình có thần thông. Có thần thông tại thế như các vị chứng A La Hán đó, thì ở đời nó cũng có cái chứng thông nữa. Chẳng hạn thêm một người học trò bình thường mà họ ráng thôi, họ học học khi họ tu, họ học mà họ thi đỗ trạng nguyên thì họ sẽ có những năng lượng mà do quyền hành của trạng nguyên cho, thì đó gọi là chứng thông, chứng thông của đời. Thành ra ba cái thần thông này tùy, chẳng hạn như thể hàng chư thiên thì có cái thần thông của chư thiên, hàng bình thường là một thần thức thì nó có cái thần thông của nó. Chẳng hạn như thế, bây giờ thần thức ra khỏi bóng thân của mình, họ đi xuyên qua núi, đi xuyên qua tường, đi xuyên qua cửa, không có gì mà ngăn ngại hết á. Thành ra bây giờ thông trước muốn nói tới chị rồi, muốn nói tới là mình làm sao mình biết được người thân của mình sau khi quá vãng sanh về đâu. Tại đây có cái bài kệ một các vị tổ có nói lại là đảnh thánh nhãn sanh thiên, tâm trung tâm nhân tâm ngã quỷ phúc, bàn sanh tất cái ly địa ngục xuất bản cước. Tức là đảnh là trên đỉnh đầu á, nếu mình rờ phải 8 tiếng đồng hồ rồi đó, mà người thân của mình tắt thở từ 5 tới 7 tới 8 tiếng rồi, hãy mình rờ ở đâu lạnh hết, nhưng mà cái chỗ nào còn nóng, tức là thần thức của mình đi ra chỗ đó cuối cùng. Thần thức tức là ngoài đời gọi là linh hồn đó. Thành đảnh tức là từ cái trán là lên đỉnh đầu, nếu mà người thân của mình mà ấm chỗ đó, còn nóng chỗ đó, tức là đi ra cái ngã đó, là đi sao hết đó, đi ra ngã đó đó. Thành ra do đó các vị thấy trong vũ trụ này còn nhiều cái nó không có khoa học, không có chứng minh được. Thành ra chúng tôi có một cái duyên là ở những vùng chợ có, vùng quê Việt Nam có. Thành ra những cái phần mà ai có tiếp cận những cái thành thức, những cái lực bên ngoài nó nhập vô một cái xác một cô gái hay một cụ trai gì đó, rồi nó mắc đằng dưới đó. Khi mà đem muối gạo lên hai cái chân của nó, hai ngón cái nó chụm vô đó để nó ăn đó. Thành ra các vị khi nào ở Việt Nam không biết có ai thấy không à. Rồi thậm chí cũng may là ở vùng quê mới có, mình thấy cái đó có lên xuống hoàng mình biết. Thành ra cái thần thức khi nó xuất ra, nó xuất bằng cái đường đó, xuất ở dưới chân nó đi ra cái hàng thấp, còn hàng mà ở trên đầu đó là hàng cao. Thành ra cái phần này huynh đệ không thấy, nhưng mà trong này trong kinh có nói, các vị tổ có nói đảnh thánh tức là ở trên đỉnh đầu mình mà ấm á, tức là cái người thân mình ra đi về cõi Phật, hoặc là cõi biên phương tịnh độ, ở tịnh độ nhưng mà ở cái cõi Phật, nhưng mà ở bên rìa bên tịnh độ là cũng được về cõi thánh đó. Nhưng mà chưa phải là về đó thành Phật liền mà phải tu. Và là đảnh thánh nhãn sanh thiên, tức là từ chỗ hốc mắt này nè, hay là cứ ngang qua cái phần trán, dưới trán á, qua cái vùng mắt á, mà còn nóng sau cùng đó, tức là sanh làm tiên quá trời. Nghĩa là nhãn sanh thiên, nhân tâm, tâm là tim, ở đâu lạnh hết, nhưng mà chỗ cái vùng ngực hay mắt là cái vùng đó mà ấm á, thì chưa là nhân, là về cõi người. Tâm tức là tim, cái vùng ngực là chỗ tim đó mà nóng, tức là sanh người. Ngạ quỷ phúc, phúc là cái bụng, nếu mà nóng ở chỗ cái bụng thì chỗ đó sanh về ngạ quỷ. Bàn sanh là thú vật, tất cái ly là ly là lìa, là ra khỏi chỗ đó. Tất cái là cái đầu gối, nghĩa là nếu mà xuất ra chỗ cái đầu gối mà nóng đó, tại chỗ đó đó, tức là chỗ đó sanh về hàng súc sanh thú vật. Và địa ngục xuất bản cước, bản là cái gốc, cái gót, cước là cái chân, xuất là đi ra dưới cái gót bằng chân á, cái lòng bằng chân mình đi ra cái gót chân á mà nóng chỗ đó đó thì địa ngục. Nên cái bài kệ đó huynh đệ thấy cái là cái phần này, nhưng mà huynh đệ nhớ khi nào mà rờ chỉ một người thôi, trong khi thành thức từ 1 tới 8 tiếng người ta cũng còn đó, mà người này rờ kia rờ cũng làm phiền não cái thành thức của người ta, cái linh hồn của người ta, hiểu không? Mình biết là biết như vậy, nhưng mà khi mà thật ra đó, cái chấp ngã này đó, cái mạt na thức này của con người nó ghê lắm. Bây giờ xin lỗi quý vị nha, cái người mà đau sắp hối gần chết đó, cái thân xác ốm to muốn teo mà kêu thôi chết đi, họ chịu không? Không chịu. Mà cái người cùi đó, tay chân rụng hết trơn mà kêu họ chết đi, đừng có sống nữa, họ chịu không? Họ không, họ giữ cái ngã dữ lắm. Thành ra do đó khi mà một người mà mất á, mà cái thành thức của họ mà nếu mà thiêu thì mất cái phần báo thân của họ, thân cũ đó, thì họ ít có tiếc nối, Mà nếu mà còn cái thân còn cái mã họ sẽ thăm hoài, giống như mình còn cái nhà chưa bán á thì mình cứ ra thăm cái nhà hoài à. Thành ra nếu mình có thân nhân mình, mình khuyên đi, Đức Phật mà ngày xưa làm lễ trà tị tức là thiêu, không có cái tốt, không có cái lợi, Đức Phật đâu có thiêu chi đâu. Thành ra do đó các vị thánh được đều thiêu hết. Rồi mà ngay cả tới các vị thấy mình á, mình có cái ngã, thành ra do đó khi mà bỏ cái xác rồi mình không chịu đi liền, cứ ở đánh ná ở đó hoài, vì mến thương nhà, mến của, thương cháu, thương con mà ở đó hoài. Thành ra mình mà nhiều người mà thọt tay vô rờ riết, người ta sẽ phiền não, người ta sẽ sân hận lên, ta đọa vào địa ngục, hiểu không? Người nào rờ một người thôi à, thành ra rờ chỗ đó tôi biết liền, từ từ 5 tiếng tới 7 tiếng tới 8 tiếng hồ sao, nơi nào lạnh hết mà rờ chỗ đó đó thì biết ấm, thì biết thành thức mình về đâu. Thành ra lặp lại này, các thầy lặp lại nè: đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm địa ngạ quỷ phúc, bàn sanh tất cái ly, địa ngục xuất bản cước. Này, dịch ra tiếng Việt nè, theo Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận á, thì dịch ra tiếng Việt nè: đảnh sanh cõi thánh, mắt sanh trời. Đảnh á, thì sanh cõi thánh, mắt sanh trời. Bụng nóng ngạ quỷ, tim nóng người, bàn sanh thành thức ra đầu gối, nóng ở bàn chân, địa ngục thôi. Dịch trên âm tiếng Việt á, thành ra các vị thấy nếu mình biết được tại sao mà cái người mà sanh ở địa ngục là tại vì mình nhìn cái hiện thiện tướng của người đó đó. Nếu mà một người nào rơi địa ngục thì trước khi rơi địa ngục, người đó khi gần chết á, người đó hiện tướng gì? Cái thứ nhất á, là tâm tánh họ nóng nảy, luôn luôn tỏ vẻ ra là tham lam, thường chất chứa ác tâm, nghĩa là dặn dò con cái tụi bay phải giết thằng tám cho tao nha, cắn răng mà có ác tâm tới giờ rất gần lâm chung rồi vẫn giữ ác tâm mà luôn luôn nóng nảy, thì mình biết cái đó là người thân mình là coi như vậy là không tốt, sanh về chỗ không tốt rồi. Thành ra địa ngục là tâm nóng nảy, nóng mới sanh địa ngục. Rồi bây giờ ngạ quỷ là sao? Ngạ quỷ đó tức là tâm bõn sẻn, tâm keo kiệt, tâm ác độc, thành ra do đó sanh làm ngạ quỷ. Trong kinh nói rõ ràng, thành ra nếu người nào mà khi gần chết á mà thấy có tiếc của cải, kêu cho người kia không chịu chia, này kia nó đòi đem theo, người kia nó keo kiệt ác độc, có tâm giận hờn nổi lên đó, thì đó là cái tướng ngạ quỷ nó hiện tiền tại đó, đó. Bởi vì các vị tổ cũng dạy là sở hữu một đức tính á thì cũng là sở hữu một hạnh phúc. Cái đức tính, đức là cái công đức lành, cái tính là cái tánh sẵn. Còn mình mà chứa chất một điều ác trong tâm đó cũng là chứa chất một cái khổ đau, một sự khổ đau. Thành ra do đó cái người mà gần chết mà vẫn còn keo kiệt, còn bọn sẻn, không chịu chia gì hết mà kêu đem đồ đạc theo cho nhiều, không có xả ra đó, thì biết là nguy, người thân mình nguy. Ráng lấy giáo pháp của Phật để mà chuyển đổi tâm niệm của họ. Còn cái người sắp chết á mà vẫn còn, tại sao súc sanh là gì? Súc sanh là cái hàng thú vật, là cái hàng này tần số họ rất thấp, họ không có tôn ti trật tự, thường sống cái cuộc đời họ ngang ngược, họ không biết hổ thẹn nè. Mà thí dụ họ biết nói sai, họ làm sai mà nói họ cứ cãi bướng à, họ không có chịu nghe. Mà khi gần chết mình khuyên là cái đó chị ơi, anh ơi, ba ơi, cái việc đó là xấu, việc đó là không có tốt, thôi bỏ đi đừng có, mà cố chấp. Bà nghe rõ không? Nói cho bà nghe rõ không? Thì như vậy đó, cái người đó thì chết sanh vào hàng súc sanh thú vật. Thành ra còn cái người mà sanh về làm người thì sao? Luôn luôn tâm tánh hài hòa, luôn luôn nghĩ tới người khác, và nhìn với anh em người thân của mình coi đủ chưa, mà luôn luôn dặn dò kêu khuyên làm là làm thiện, thì cái người đó sanh về làm người, hiện tướng sanh về làm người. Còn sanh về Atula, các vị tí xíu nữa Phật dạy trong kinh dạy cho Sái Tử A Xà Thế, thậm chí sẽ nói rõ những cái hoàn cảnh đó cho. Thì nếu mà sanh về Atula, đố các vị sanh về Atula là quỷ thần, hàng thần đạo á, sanh về chỗ này dễ hay khó? Khó, có phước đức lắm. Nhưng mà cái người tu thập thiện đó mới được sanh về cõi trời. Atula là thuộc về cõi trời, nhưng mà còn gì sanh về Atula? Còn gì? Còn cái tật gì mà sanh về Atula? Còn sân hận, còn tranh đấu. Đúng đó, quá an lạc nói đúng. Tu có phước, đi chùa công quả, tụng kinh, lễ Phật, tọa thiền, mà cái sân hận còn trong tâm nhiều thì sau này nữa sanh về Atula chứ không được làm chư thiên. Còn nếu mà người tu thập thiện, biết Phật pháp, làm lành làm thiện này kia đó, thì có phước nhiều thì về chư thiên. Thì bây giờ Phật dạy vua xà thế trong kinh thủ hộ quốc giới, thủ hộ quốc giới chủ Đà La Ni phẩm thọ ký cho thái tử A Xà Thế đó, Đức Phật nói rằng: này đại vương, nếu có chúng sanh nào trong quốc lâm chung đủ 15 tướng sau đây, quyết định sẽ sanh vào địa ngục A Tỳ. Đây 15 tướng thông thiết sẽ trình bày cho các vị thấy. Thứ nhất á, người sắp chết có cặp mắt hung ác nhìn vợ, nhìn chồng hoặc nam nữ quyến thuộc. Cái người nào mà cái cặp mắt mà nhìn mà ghét, mà hung ác, mà nhìn người nào nóng giận, nhìn té lửa đó, thì đây là một tướng xấu để sanh địa ngục. Thứ hai, hai tay rờ mó hư không, nghĩa là ở Việt Nam lúc đó Thông Triết còn cư sĩ đó, đi tụng kinh đó, thì danh từ mà các huynh đệ của Thông Triết đi mà gặp cảnh này nhiều lắm, thì gọi là bắt chim chim á, quơ trên hư không này nè. Nên người nào gần chết mà hai tay quơ hư không vậy, nó chụp bắt như vậy đó, nguy hiểm. Cái người này hiện tướng của địa ngục đó. Thứ hai là hiện tướng là hai tay giờ chụp bắt hư không đó. Thứ ba là thiện đi thức giải pháp thiện mà không nghe lời. Đây là nguyên nhân Đức Phật nói nha. Giải pháp thiện là gì? Mình ví dụ mình có đi chùa, mình biết Phật pháp, mình nói thôi đi anh, chị, bác ráng niệm Phật đi, mà nghe tiếng Phật là dẫn liền, kêu đuổi ra. Thông Triết có gặp rồi, kêu đuổi ra, không nghe niệm Phật. Thành ra gặp thiện đi thức khuyên bảo cái việc lành, việc thiện, pháp lành, không chịu nghe. Các vị đừng tưởng đâu mình ở hiện giờ nè, mình tu hành như vậy rồi chừng nữa mình niệm Phật nhiều hơn, không có đâu. Cái ác nghiệp nó khiến tới đó, là gần đụng cái giường cũng đau, nó đau nhất ghê gớm. Thành ra do đó khi đó khuyên niệm Phật, bởi vậy rồi sao mà những vị mà có dịp mà mình đọc những cái chuyện á, chẳng hạn xuống địa ngục mà những cái tội nhân bị hành hình ở dưới địa ngục, nó kêu niệm Phật không nghe, nó không niệm. Thành ra bây giờ quý vị thấy không, người sống hiện tại đây khuyên mà tin việc nhân quả trên luân hồi, họ cũng đâu có nghe, họ cũng đâu có tin. À, thành ra thứ ba là thiện duy thức, Đức Phật dạy là thiện duy thức giải pháp thập thiện mà cũng không nghe lời. Thứ tư là thường buồn tủi khóc lóc kêu la ứa lệ, khi gần chết cứ tiếc nuối rồi khóc lóc kêu la là rên rỉ, thì đó là cũng dấu hiệu không tốt. Thứ năm là đại tiểu tiện không hay biết, nằm một chỗ tiểu tiện không hay biết là cái tướng này mình thấy là cũng không có phải là dấu hiệu tốt. Thứ sáu là nhắm mắt không mở được, con mắt nhắm, đây là Phật dạy chứ không trong kinh Thông Triết viết ra thôi. Thứ sáu là nhắm mắt không mở được. Thứ bảy là thường che khuất đầu vào mặt, thường á mình đi có thấy, hoặc là lấy cái gối úp cái mặt lại, hoặc lấy tay úp cái mặt lại, không có để cho ai thấy cái mặt. Thành ra cái thường lấy cái tay mà che khuất đầu vào mặt nè. Thứ tám á, uống nằm nghiêng, nằm đó chịu ăn nè, đút rồi ăn nè, mà nằm nghiêng là nhai ngậm miệng này. Rồi thứ chín á, khi mà nói chuyện còn đó, thứ chín á, nói chuyện cái miệng hôi thối đó, vừa nói ra cái miệng hôi rồi cái thân cũng hôi đó, là gần cái giường hôi vô cùng. Thành ra phải dùng rượu ở quê mà lấy rượu này kia nó phun này kia nó đó, hay là alcohol nó phun đó. Chứ còn ở chợ thì ta biết dùng nước hoa. Thứ mười là đầu gối không cử động được, hai đầu gối cứng nhắc à, cử động không được. Thành ra không có co ra co vô được như mình. Rồi thứ 11 á, sống mũi nghiêng lệch một bên, vậy mà khi gần chết cái mũi nó lệch nó cong đi. Cái tướng đó là tướng địa ngục đó. Thứ 12, mắt trái máy động, con mắt cứ máy động hoài, người là một con nguyên, một con thì nó động, con bên trái nó động nhiều, cứ giật con mắt trái cứ giật hoài. Thứ 13, hai mắt đỏ ngầu như thế là mắt người uống rượu, hai con mắt nhầm vậy. Thứ 14 là thường nằm sấp úp mặt. Bởi vì cho nên ông bà mình dạy là mấy đứa con mà nằm ngủ mà nó nằm sấp rồi gọi là trù cha hại mẹ đó, thường thì quở không cho nó nằm sấp. Ở quê thông thiết có ở quê bà ngoại rồi rầy la lắm, không cho nằm sấp. Đó là 14 là thường cái người gần chết nằm khuất mặt xuống nằm sấp đó. Thứ 15 thân hình co quắp nằm nghiêng hông trái xuống. Thường Đức Phật là nằm nghiêng hông mặt, còn mấy người này đó là nằm thân hình co quắp mà nằm nghiêng bên cái hông trái của Đức Phật nằm hông mặt để thấy kiết tường. Thì Đức Phật dạy rằng người nào mà có 15 tướng này là quyết định rơi vào địa ngục A Tỳ. Thành ra mình nhìn biết trong hiện tượng đó, trong hiện tại đó, đó là những người thần thức rơi vào địa ngục. Rồi bây giờ rơi vào ngạ quỷ, Đức Phật dạy trong kinh nè: này đại vương, nếu có chúng sanh nào lúc lâm chung đủ 8 tướng sau đây, nhất định sẽ sanh vào ngạ quỷ. Đây là kinh Thủ Hộ Quốc Giới Chủ Đà La Ni Phẩm. Tại đây Đức Phật nói thứ nhất ấy, người nào sanh vào ngạ quỷ đó thì có cái tướng thứ nhất thường liếm môi, cái lưỡi le qua vòng tròn cái môi liếm hoài, thường liếm hoài. Thì ra cái người mà làm ngạ quỷ đó hiện tại đây thèm ăn món này món kia, mà cái miệng thèm ăn, muốn thèm ý thèm ăn mà ăn không được, thành ra miệng liếm hoài. Thứ hai, thân nóng như lửa, cái thân nóng nảy lắm, nóng vô cùng, là nóng mà tới thậm chí thấy kêu lấy nước đá mà lăn trong người. Thứ ba, thường hay đói khát, vừa nói về ăn uống, ăn bao nhiêu cũng nói đói à, ăn bao nhiêu không đủ, mà hãy mà nói tới món gì ngon này kia nói thì thèm lắm, liếm môi liếm vòng vòng hoài. Thứ tư, miệng há không ngậm, cái miệng há ra không ngậm, gần chết luôn, giờ mà chết rồi lâu lắm mà miệng cũng há không ngậm. Thứ năm, hai mắt khô như chim khổng tước, nghĩa là hai con mắt nó cứng đờ, nó không có cái tròng không liếc mà cứng đờ như chim khổng tước, là giống như cái con mắt gỗ, con mắt người gỗ đó, ngó trừng như diều mà nó không có máy động. Thứ sáu, mắt tiểu tiện, mắt đại tiện mà đi không được, như bí đi không được, thường là kêu la hoài mà đi không được, tiểu tiện đại tiện cũng không đi được. Thứ bảy, đầu gối với chân mặt lạnh trước, cái đầu gối chân mặt đó, lạnh trước rồi tới khi tắt thở. Thứ tám, tay thường nắm chặt đó, hai tay nắm chặt đó. Tại sao vậy? Vì tâm bỏng sẻn đến nước không còn muốn bố thí cho người, nghĩa là không muốn bố thí quần áo gì này kia cho mình, con cái này kia, mà cũng không muốn bố thí, muốn giữ kêu mang theo thôi. Thì tám tướng này hiện vào tướng ngạ quỷ, Đức Phật nói trong kinh rõ ràng. Đó, thành ra các vị thấy khi mà người mình thấy cái người ra đi mà có hiện cái tướng địa ngục, mình biết tướng địa ngục, ngạ quỷ mình biết tướng ngạ quỷ, đây là lời Phật dạy đó. Rồi bây giờ tới Đức Phật dạy: này đại vương, nếu có chúng sanh nào lâm chung đủ 5 tướng sau đây thì quyết định sẽ sanh về hàng súc sinh. Thứ nhất là ái nhiễm vợ con, nghĩa là thích thấy không có buông được, kêu vợ con luôn luôn đứng gần, đi xa là không cho, thành ái nhiễm vợ con đứng gần hoài. Thành ra do đó cái sanh vào cái súc sanh là luôn luôn có tâm ái nhiễm. Thứ hai là tay chân co quắp lại, rút là tay chân co quắp lại, cống lại. Thứ ba, thân ra mồ hôi một phía, mình luôn luôn là nó ra mồ hôi đều hết, nhưng mà ra mồ hôi một phía kia không có. Thứ tư, phát ra tiếng nói thô kích, tức là cái giọng khạp khạp, mình nói không ra hơi, khàn khàn, tức là thô kích. Đó là cái tướng thứ tư. Tướng thứ năm, thường trong miệng có đàm, đàm kéo ồ ồ hoài. Thì đó, năm tướng này Đức Phật nói đó là xấu. Người nào có năm tướng này thì sanh nhầm vào súc sinh, là bàn sanh đó. Rồi bây giờ tới Đức Phật nói qua tới người nào mạng chung. Này đại vương, người nào, chúng sanh nào lúc lâm chung đủ 10 tướng sau đây quyết định sẽ sinh về làm người. Thế nào là 10? Thứ nhất, cái người đó lúc lâm chung sanh thiện niệm, tâm sanh du nhiếm, tâm phước đức, tâm vi tế, tâm rất là hoan hỷ, phát khởi tâm không phiền muộn ai cả. À, thành ra cái người nào mà khi mà sanh về cõi người đó, lúc đó người ta chết ta không sợ chết, người ta hòa quảng và sanh thiện tâm, à, nhìn ai cũng có mắt từ ái và cái tâm vi tế nó tràn cái phúc lạc, thành ra không sợ chết. Nhưng mà như là cái người mà chuẩn bị đi xa vui vẻ với người thân, thì đó mình thấy người thân mình mà có được vậy đó mình cũng mừng, dấu hiệu đó mừng. Cái thứ hai, thân không khổ đau, họ không có những đau nhức trong người, họ không rên la, không rên xiết. Thứ ba, ít nói lời nhảm nhí, tâm thường nhớ cha mẹ. Đó, nghĩa là thường thì họ nhớ cha mẹ, nhớ người thân, và không có nói nhảm nhí, lời nào nói ra trối lại là coi như là con cái đừng khóc, việc này việc kia nói sẽ đúng theo những lời Phật dạy đó. Thứ tư, nơi vợ con nam nữ thường khởi tâm thương xót, xem ngó thường không ái nhiễm, không sanh tai ưa nghe danh tánh của anh chị em thân thuộc. Đó, nghĩa là thường nhắc tới người này người kia, về tới chưa, đủ chưa, thì nói những cái lời từ hòa mà cái từ trường họ rất là thanh nhẹ, mình thấy như người đó không có chút nào lo sợ gì hết. À, đó là thứ tư. Thứ năm, nghe điều thiện điều ác, tâm không tán loạn, nói người này tốt người kia xấu, nhưng mà người này vẫn tâm vẫn không ghét, không có dồn giả gì cho mấy, vẫn thấy bình thường. Thứ sáu, tâm chánh trực, không có xiểm khúc. Ai lại người thân mà nói người đó xấu người kia ghét, thì người này vẫn tâm không có ghét người này bỏ người kia, mà coi người này như bình đẳng. Xiểm khúc đó là cong queo á. Thứ bảy, biết cha mẹ thân hữu quyến thuộc, đem tâm thiện hộ niệm cho mình, là biết người thân mình đó thương mình, ai cũng muốn cho mình được khỏe mạnh đó, thành ra mãn nguyện. Cái người đó không có cái tâm giận hờn hay trách móc gì ai hết. Thứ tám, thấy chỗ chân lý, tâm sanh khen và vui, ai mà nói lời là tông kinh, đem lời kinh mà nói nghe thì vui vẻ nghe lắm, thích niệm Phật, thích thấy các thầy, thích thấy được những đồng bạn mà tu hành chung đi chùa chung đó, rất thích. Thứ chín, di chúc gia sự, chỉ rõ nơi cất chứa tài sản, nghĩa là nơi nào cất cái gì, giấu cái gì, chia cho ai, ai dặn lợi đâu đó rõ ràng, không có quên. Thứ mười, khởi tâm thanh tịnh, thỉnh Phật pháp tăng, đối trước mặt tính tâm xin quy y, kính xưng Nam Mô Phật Đà, Nam Mô Đạt Mạ, Nam Mô Tăng Già, nay con xin quy y. Đó, người nào có đủ 10 cái tướng này thì Đức Phật mới quyết định sanh về cõi người mà người được an lành. Thành ra bây giờ tới hàng trời, hàng chư thiên, nếu ai sanh về chư thiên thì Đức Phật nói này đại dương, nếu có chúng sanh nào lúc lâm chung đủ 10 tướng sau đây quyết định sẽ sanh về cõi trời. Thứ nhất là khởi tâm lân mẫn, là khởi tâm thương xót tất cả mọi người, mọi loài, và thường dặn lại không cho giết những thú vật để mà làm đám cho mình. Thứ hai, phát khởi thiện tâm, phát tâm lành, thường có bao nhiêu đồ đạc của mình, của đó bố thí cúng chùa hay là xây trường học cất này kia nọ, rồi chia cho con cái đồng đều và giúp những người nghèo khổ trong làng, trong xóm, trong đất nước nữa. Thứ ba là khởi tâm hoan hỷ, luôn luôn có mặt vui vẻ lắm, là luôn luôn có từ trường rất là thanh thản an lạc tương tâm. Thứ tư, chánh niệm hiện tiền, luôn luôn là biết là mình sắp chết sắp đi nhưng mà không một chút âu lo. Thứ năm, không có các mùi tanh hôi, mình tới gần người đó mà ở trong đó mà không thấy gì có cái mùi mà xú quế, không có mùi tanh hôi. Thứ sáu, sống mũi không xiên vẹo, ngay ngắn, nằm ngay ngắn, không có nằm uống mình dặn dẹo, không có rên la. Thứ bảy, tâm không phẫn nộ, dù cho ai làm cái gì sái quấy đó cũng không có khởi tâm giận dữ, không có phẫn nộ. Thứ tám, trong gia đình đối với vợ con, tài bảo quyến thuộc, tâm cái này thông triết không biết, tại sanh cõi trời đó thì ở đây cái không biết quyển kinh này có thở in, không biết có in sai hay không, chỗ này để tâm luyến ái thì thông biết, thông triết nghĩ rằng mình sợ nói trật một tiếng bị đọa, thành ra chỗ này thông triết không biết là đúng hay sai, tại nói là trong gia đình đối với vợ con, tài bảo quyến thuộc, tâm luyến ái thì nghĩ sanh cõi trời. Thứ nhất, luyến ái cũng có thể, tại vì sanh ở cõi trời dục giới là còn thương mến vợ con. Mà thứ hai, hoặc là sanh ở cõi trời mà thở in lộn á, cái tâm chữ không luyến ái mà để tâm luyến ái mất một chữ, thành ra thậm chí không biết, thành ra nói thật cái chỗ này không biết. Không biết là đối với gia đình, vợ con, tài bảo, quyến thuộc, tâm có còn luyến ái hay không thì mình không biết. Nhưng mà trong kinh á, để là tâm luyến ái, thành ra trong viết nghi. Thì nếu mình nói mà nói sợ ơ cái làm mang tội, thành ra chỗ này luyến ái hay không luyến ái thì chờ để là gặp những vị hòa thượng lớn á, tâm thiết sẽ hỏi. Tại vì nếu tâm luyến ái thì cũng có thể đúng là về cõi trời là dục giới, cũng còn luyến ái, cũng còn có vợ chồng. Mà về cõi này tâm quan hỷ, thanh thản, thiện tâm thì như vậy đâu còn luyến ái. Mà không biết có luyến ái hay không thì cái này chưa biết. Thành ra cái này hơi nghi đây, thông thiết hơi nghi đây. Còn thứ chín là mắt hiện sắc thanh tịnh. Đó, các vị thấy không? Nghĩa là cái điều thứ 8 là tâm để tâm luyến ái, mà thứ 9 là sao? Mắt hiện sắc thanh tịnh. Thanh tịnh thì đâu có luyến ái. Thành ra hơi nghi cái chỗ này. Và thứ 10 là thường ngửa mặt mà cười, tưởng nhớ các cung trời đến nước ta. Thường ngửa mặt lên trời mà cười, cười ên thôi. Thường ngửa mặt lên trời, cười nhớ các cung trời phải đến trước ta. Cứ suy nghĩ như vậy, tức là họ thấy trước. Họ thấy trước nhiều khi một tháng, nhiều khi hai tháng. Sanh về các cõi trời thì họ có thấy trước. Đó, do đó là cõi trời. Nhưng mà như vậy là sáu đường mà nãy giờ thông thiết chỉ đọc có năm đường thôi. Còn một đường Atula thì tức là cũng có những cái phần này, nhưng mà tâm còn sanh giận thì sanh về Atula. Rồi thì nãy giờ thông thiết nói qua những cái phần hiện tướng của người sắp chết. Thì qua cái hiện tướng người sắp chết á, ta rút ra một cái bài học về tuổi thọ của con người cũng như một dòng sông. Khi mà dòng sông trôi qua rồi, nó mang đi bao nhiêu phù sa bị nước cuốn đi, nhưng mà phù sa thì không có bao giờ trở lại. Mà hai bên bờ sông thì ngày một mòn hao. Đây là hai bên bờ sông là gì? Bên nội bên ngoại của chúng ta là hai bên bờ sông. Các vị nhìn coi, bên nội từ xưa tới giờ có người nào chết không? Có không? Có không? Có nhiều ít? Nhiều. Ông cố nội, bà cố nội, ông nội, bà nội cũng đi hết trơn. Rồi ông già cũng đi nữa. Không biết tới tôi đi không biết nữa. Tên bờ sông bên đây đó là bên nội. Bên ngoại là xa hơn là bờ sông bên kia. Ông cố ngoại, bà cố ngoại, ông ngoại, bà ngoại, mấy dì, mẹ đi hết rồi. Tôi ba bà dì, bốn bà dì đi hết trơn. Còn mình tôi ở lại chắc cũng đi nữa thôi. Thành ra hai bên bờ sông thì ngày một mòn hao. Phù sa cũng ăn đi rồi. Phù sa tính cho mấy ông đó đi rồi. Mà bên nội ngoại dòng họ đó là hai bờ sông đi rồi. Rồi cái đó là nói gần. Bên nội bên ngoại đó, tức là cái sự. Còn cái lý là sắc chất của mình héo úa tiều tị, tinh thần thì luôn luôn cũng lú lẫn. Người mình cũng vậy. Bây giờ tại làm người thường thì nó lú lẫn, chứ làm tổng thống Mỹ không có lú lẫn. Ông tổng thống nào mà đi mắt vẽ trước được cái địa chỉ nhà đó, Reagan phải không? Trời ơi, tôi làm tổng thống đó mà cái đó cũng đâu có tha ai đâu. Quan quyền thứ dân gì nó cũng chụp hết trơn à. Làm tổng thống mà khi đi ra đường phải mang cái bảng, cái bảng địa chỉ nhà mình, chứ không biết đường về. Thành ra quý vị thấy không? Nghĩa là cái tuổi thọ của mình sống mình thấy kinh Phật rồi mình thấy vậy thì mình nên lo cho mình bây giờ hay là không nên lo đây? Ý là mình lo đây mà các thầy nhiều khi còn nhiều vị hòa thượng trả quả mà còn phải quằn quại mà. Còn đau khổ muốn hồ chi mình đức hạnh mình đâu có bao nhiêu bằng các vị hòa thượng đâu. Thành ra cái quả phải trổ. Thành ra trong khi mà chết á, nó có những cái phần, chẳng hạn mình hiện tướng có mắt phàm mình không thấy. Nhiều khi chết bất đắc kỳ tử, chết tán mạng, chết bị cán bể đầu bể sọ kia đó. Nhưng mà cái đó mình nói là cái đó giữ như thật sự mình không biết được nhân quả. Mình thấy gì đó tu hành sao mà nằm liệt 3-4 năm trời mà không chết thì kia nó bị khổ vậy. Nhưng mà các vị thấy đó là người ta trả quả dồn cho hết mà ta nhẹ về sau. Còn người mà chết nhẹ nhàng nhưng mà chưa phải là không khổ. Thành ra mình khi nào có được thiên nhãn mình mới có vội kết luận, chứ còn mình chưa thì mình không nên kết luận. Thành ra do đó ở đây đa số các vị đều là những người mà gọi là có cái duyên đi định cư nước ngoài, phải không? Thành cái hồi có người đi xuống thì cũng mười mấy tuổi, đi xuống tàu đi giữa khuyên đó, mười mấy tuổi có, hai mấy tuổi có, bảy tám tuổi có, phải không? Chứ cũng có người già đi thì có mà ít, phải không? Thì các vị thường nói là cái ngày mà xuống thuyền đó, thuyền đi con chưa biết sầu, mà ngày về con đã tóc râu bạc. Ở đây có ai mà khi hồi đi thì còn tóc xanh mà khi đi về thăm quê hương tóc bạc không? Có không? Có nhiều ít? Nhiều. Thành ra thời gian trôi qua rồi, nó không có chờ ta đó. Thì bây giờ thân thiết nói qua sơ qua cái bài kinh mà Đức Phật nói hiện tướng nào sanh về đâu Đức Phật nói rồi ha. Bây giờ qua cái mục là đừng than khóc thảm thiết khi mà người thân mình ra đi. Tại sao? Bây giờ các vị thấy thân thiết kỳ rồi đi xuống thăm người, người bà con ở Phai Đa, thì có cái nhà đó người ta qua đời, thì cái này nhà này tên là Quan Trí. Thì cái anh này đó, anh 56 tuổi. Đây chuyện có thật mà mấy đứa này biết nè. Trong tiếp muốn lặp lại để cho các vị nghe. Thì sau khi đó, cái trong nhà ba người con, thì cái người con gái út á là có người chồng, người chồng người Mỹ cũng hai mấy tuổi. Anh này tên anh Trọt. Thì sau khi mình lại đó thì cái anh này anh mới hỏi. Anh hỏi gì chứ? Cái là ba vợ của anh á là nằm bệnh viện ung thư gan mà chết, trong lúc bình thường là đau nhức dữ lắm, phải xạ trị mới là hết đau nhức. Thì giờ cái người chết á là hết còn đau nhức, đúng lý ra mình phải mừng cho người đó khỏi đau nhức chứ sao ở nhà khóc lóc hết trơn vậy. Các mình thấy người Mỹ mà họ nói vậy nghe được không? Họ nói như vậy mình thấy còn hay hơn mình á. Thành ra tôi nghe hỏi tôi hết hồn, tôi giật mình. Chỉ có người tu Phật của mình á mà thuộc về cái hàng cao đó mình mới biết là đó là người, khi cái người đã ra đi rồi mình ở lại mình khổ, mà chứ người ra đi ta đâu có khổ. Ta bỏ cái thân tứ đại này người ta không có còn đau khổ như mình nữa đó. Một cái thần thức mà của cái người cùi, khi mà bỏ thần thức, cái thân của họ bỏ ra đó, họ đâu có còn cùi. Thí dụ họ bình thường là họ mù, nhưng mà khi bỏ cái thân này ra, cái thân trung ấm mà bỏ ra rồi đó, họ vẫn thấy đường, thấy sáng, họ không có mù nữa, thì họ đâu còn khổ nữa. Thành ra do đó mình ở đây mình cho là người ta khổ, mình khóc lóc, nhưng thật sự người ta đi rồi thì người ta không khổ, mà ai khổ? Người đó lại khổ, cứ lo cho người ta khổ mà. Thành ra cái người Mỹ này không mấy tuổi mà họ nói một câu, họ nói tụi mình hỏi tới thì anh này anh Trọt đã nói là cha anh cũng ung thư gan chết, và giờ này cha vợ cũng ung thư gan chết, mà theo ảnh đó chết là một cái nhẹ nhàng không còn đau khổ nó. Đúng ra mình mừng cho người đó thoát khỏi sự đau khổ, tại sao mình khóc? Trời ơi, người Mỹ mà họ nói cái chuyện của mình nghe thiệt là mình phục quá đi. Và sau khi trong nhà đó, anh Quan Trí này có một đứa cháu nội nhỏ con gái, nó nói tiếng Việt cũng chưa mấy rành, 7-8 tuổi à. Thì cái lúc mà anh mất á, cái ngày thứ bảy, thì lúc đó khoảng 11 giờ mấy trưa, thì 11 giờ mấy trưa đó mẹ của con bé đó dẫn nó đi vô shopping. Thì nó đang đi ra xe, cái nó nói mẹ ông nội đứng trên mây kìa, ngoắt con kìa. Thì mẹ nói bậy, nói bậy, mà nó là nít mà, nó mập tù lù à. Thì đó, cái mẹ nói không có nghe nó nói vậy thôi. Thì về nhà rồi cái thì mới lợi nhà vô trong bệnh viện. Thì vừa vô đó là tính cái thời gian mà nhỏ nói đó, là lúc đó ông nội đã tắt thở gần 10 phút. Là nó ở ngoài shopping, ở ngoài cái chợ kêu bằng quanh mạc á, ngoài cái mo đó thì nó thấy ở ngoài. Thì sau đó 2 ngày, tại vì mất thứ bảy tuần trước, thứ bảy tuần sau này mới đi thiêu. Thì sau đó 2 ngày mẹ nó đang ngồi đánh computer thì kiếm hoài trong nhà nó không có, khoảng chừng gần 1 tiếng mấy đồng hồ sau nó mới chạy vô. Nó chạy vô mẹ nó mới hỏi gì chứ, mày nãy giờ đi đâu? Nó, con nãy giờ con khoe đồ chơi của con cho ông nội nè, con với ông nội ngồi nói chuyện nè. Đó, cái chuyện này vậy đó, nó gọi điện thoại lên có lạc rồi biết nè. Thành ra do đó các vị thấy khi mà mình người mất qua đời mình khóc lóc thảm thiết, chắc gì là người đó khổ đâu, mà chính mình còn lại mình khổ thôi. Thành ra đó là cái hiện tại mà hôm trước mới thấy phơi ra đây, mới là hơn tuần rồi thôi, hơn tuần nay thôi. Thì bây giờ nói là trong kinh để đây cho các vị thấy, đây là làm một cái đề tài, một cái gương để cho mình biết mình thế nào gặp mọi người thân mình qua đời, mình khóc, mình kể lễ, mình thương vật giả thân mình đó, là mình thương người đã mất hay là mình không thương. Trong sử Phật có kể lại lúc mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày nhập diệt đó, thì tới một cái khoảng thì có một vị vua, cái vị hoàng hậu này tên là Obari. Cái việc cái cô hoàng hậu này đó là tánh tình người rất đẹp, được vua tiến cung, nhưng mà tánh tình rất độc ác, nhưng mà luôn luôn là tỏ vẻ đức hạnh. Khi mà có vua tới thì đối xử người này kia rất là hiền, nhưng mà vắng mặt vua, vắng mặt những quần thần thì luôn luôn là chanh chua và thường là chửi mắng và hành tội những cái cung nữ. Sau khi hoàng hậu này mất, chết yểu đi, còn đẹp lắm, thành ông vua ông mới thương, ông mới cho ướp xác. Và ông nói là trong đất nước của Trẫm ở Ấn Độ á, trong đất nước của Trẫm ta là vua, ta giữ không được hoàng hậu, nhưng mà người nào mà do vào tâm linh mắc hết, làm thế nào phải làm cho hoàng hậu sống lại. Thì đây gọi là một cái pháp nạn trong Phật giáo á. Thì tất cả người tu được triệu tập về để mà làm cho hoàng hậu sống lại, ướp xác cho 7 ngày. Thành ra người nào mà không được thì ông bắt những người tu sĩ Phật giáo, cái là bắt gom về đó hết, người là tu sĩ Phật giáo, cái là coi như là nếu mà làm không xong tức là hành tội luôn. Thành ra có một vị này tu chứng được A-la-hán, ngài tên là Bồ Đề Tát Đỏ. Ngài mới thấy cái nạn của trong Phật giáo á, ngài muốn cứu, thành ra đích thân ngài dùng thần thông, ngài bay về triều, ngài nói với vua, ngài nói rằng: tâu hoàng thượng, bây giờ hoàng hậu đã chuyển qua một đời sống mới rồi, nhưng mà hoàng thượng nếu mà làm cho chư tăng mà đau khổ thì hoàng thượng sẽ mang tội. Thế là bây giờ hoàng hậu không còn tha thiết cái hoàng thượng nữa đâu, mà xin hoàng thượng đừng có tưởng nhớ mà đau khổ, mà không ăn không uống gì nè, rồi gian sang này không ai lo. Thì vua nhất định ông nói là ta bây giờ nếu không có hoàng hậu thì ta không sống với một người nữ nào hết, mà ta cũng không ăn nữa, thì ta cũng là hành tội những chư tăng Phật giáo không cứu được, ăn ở trong đất nước của ta ăn ngọn rau tất tất mà không làm gì ích lợi cho ta, thành ra ta giam giữ ở tại hoàng cung ta không thả. Thành ra bây giờ ngươi có bản lãnh gì thì ngươi cứ làm sao cho hoàng hậu sống lại đi, thì điều đó ta không thay đổi tâm niệm. Thì lúc bây giờ tổ Bồ Đề Tát Đỏ Cực Chân Đảo mới nói rằng: nếu trường hợp bần đạo đưa hoàng thượng đi gặp hoàng hậu thì hoàng thượng có từ, nếu mà biết hoàng hậu không chịu về thì hoàng thượng có từ bỏ ý định giữ chữ tăng hay không. Thì vua nói chịu được, nếu ta đưa gặp hoàng hậu thì ta bằng lòng. Thì vua hỏi: vậy chứ nhà ngươi lấy cái căn cứ nào mà nói là hoàng hậu đây là bây giờ có đời sống mới? Thì Bồ Đề Tát Đỏ tổ mới nói rằng: bần đạo có cái biết riêng của bần đạo do người tu hành, nhưng mà bần đạo báo cho hoàng thượng biết, bây giờ sự thật là hoàng hậu đã có đời sống mới, nhưng mà sợ không dám nói ra, nói ra e rằng bệ hạ không tin, bệ hạ bắt tội bần đạo. Nếu bệ hạ không bắt tội thì bần đạo sẽ nói. Thì vua mới nói: được, bây giờ cứ nói cho ta không bắt tội. Vậy hoàng hậu giờ ở đâu, chỉ cho ta biết đi. Thì ngài Bồ Đề Tát Đỏ mới nói: tâu hoàng thượng, bình nhật hoàng hậu đối với hoàng thượng rất là hiền từ, nhưng đối cung nữ rất là ác. Thành ra cái ác tâm đó khiến cho sống không thật với hoàng thượng, cho nên sau khi bỏ thân này, hoàng hậu chuyển thân làm con bò hung ở trong đống phân ngựa. Và hiện giờ hoàng hậu đã có người chồng mới rồi, có đời sống mới rồi. Thì vua nói ta không tin. Thì ngài Bồ Đề Tát Đỏ nói: nếu bệ hạ không tin, bần đạo có thể đưa bệ hạ gặp, mà nếu bệ hạ gặp rồi, thấy rồi, thì bệ hạ có thể tha hết với chư tăng trong nước không? Thì vua nói ta sẽ, nếu thật sự thật ta sẽ tha. Thì nói như vậy thì ông vua bằng lòng. Thì ngài Bồ Đề Tát Đỏ ngài dùng thần thông, ngài biến ngài cũng làm bò hung, Tại vì coi là đồng sự mà, trong tứ giới pháp đó, nghĩa là bố thí ái ngữ lễ hành đồng sự đó. Sau khi làm bồ hung rồi thì biến vua cũng làm bồ hung luôn. Nhưng mà quý vị thấy, nếu người bình thường về phát thần thông á, nếu người trẻ thì biến làm một con gì cũng trẻ, mà nếu ông vua già thì biến ông ra làm bồ hung. Bồ hung trẻ hay già? Già. Thì biến làm bồ hung thì tổ cũng là bồ hung luôn, nghĩa là dẫn đi. Dẫn đi là cái đám phân ngựa. Tại vì qua cái đó mới có ngôn ngữ nói được. Thì ngài dùng thần thông, thì ngài chỉ vào đó. Bây giờ đó, nghĩa là bồ hung hoàng hậu đang lại ăn phân ngựa đó, và đang chồng đang ở kế bên đó, thì lúc này tổ mới dùng thần thông biến lại cái hình của hoàng hậu lúc đó và thác sanh ra cho thấy rõ ràng. Thì như vậy thì cái lòng thương nhớ của vua quá lớn đi, thành ra vua mới bò lại kêu hậu, hậu bước lại lên. Thì lúc bây giờ tổ nói: bệ hạ đừng, bệ hạ bây giờ là già, thành ra chuyển làm một con bồ hung đó, nó ốm yếu mà nó già, thấy không? Đây là cái càng của chồng của hoàng hậu bây giờ nó bự lắm, nó kẹt một cái là bệ hạ đứt thân hình ra làm hai. Vậy hỏi vợ giờ ta làm sao? Nó khoan chậm chậm đi, để thằng bò tới thằng nói trước đó đã. Thì bước vừa tới thì ngài Bồ Đề Tát Đỏ mới nói: không được, bây giờ đó theo bần đạo biết, bồ hung chồng của hoàng hậu sắp sửa đi ngủ, chờ tới chồng bồ hung chồng nó đi ngủ rồi đó, bệ hạ